chương 17, bố trí hiện trường, xin lỗi mọi người hôm nay, trên chỗ tôi bị cúp điện mà máy của tôi lại hết pin, nên không dịch được mà cũng chẳng post được luôn. Khích mọi người nên kiện mấy lão nhà đèn đó. 09. Dọc theo cầu thang từ lầu 6 đến lầu 1, La Phong nhóm chóng tiến đến cửa sau. Sao? La Phong nhìn quanh bốn phía, xung quanh đây cũng không có đàn quái thú nào đứng cả. Có chút phiền phức rồi đây. La Phong nhíu mày. Nhìn khắp xung quanh cũng chỉ có thể thấy vài đầu quái thú mà thôi. Số lượng quá ít, không phù hợp với yêu cầu của kế hoạch. Theo kế hoạch là sắp xếp làm sao để 7 người của tiểu đội lôi đình phán đoán rằng Trương Trạch Hổ cùng Lý Hiểu là do một đàn quái thú vây giết. La Phong liền nhanh chóng dọc theo con đường tắt chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi đó hắn liền thấy một đàn độc giác dã chứ ít nhất cũng có mấy trăm con đang đứng đó. Nếu là võ giả bình thường gặp tình huống như vậy thì trốn còn không kịp nữa là. Còn La Phong lại bình tĩnh đứng đống đó mỉm cười, chính là bọn chúng. La Phong nhanh chóng tiến sát lại, hóng đột nhiên tiếng giống phẫn nộ của con thủ lĩnh từ trong đàn độc giác dã chư vang lên. Đồng thời không ít những độc giác dã chư khác đều quay lại nhìn gã võ giả nhân loại đang tiến đến. Liên sau đó cả đàn độc giác dã chư đồng loạt tung nhanh bốn vó nhằm hướng La Phong chạy đến, làm cho mặt đất nơi đó từng trận chấn động. Dần dần đàn dã chư hung hăng chạy đến, cũng tốt, ta còn định giết một hai đầu quái thú để chọc giận bọn chúng. Không ngờ chẳng cần làm gì cũng dễ dàng bị bọn chúng đuổi giết như vậy. La Phong quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng vọt vào trong đường tắt. Dầm dầm con đường tắt này cũng khá rộng, đủ khả năng chứa được hai đầu độc giác dạ trừ cùng song song chạy vào. La Phong chạy như chạy ở phía trước, còn ở phía sau cả đàn độc giác dạ trừ cũng điên cuồng đuổi giết. Vèo, 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 hai đạo tàn ảnh màu đen đảo một vòng, rồi quay lại trở lại lượn quanh người La Phong. Nhất thời hai đầu quái thú chạy đầu tiên, một đầu mất mạng tại đương trường, còn một đầu bị dính một vết chém cực lớn, làm cho đàn dã chư càng thêm phẫn nộ giống to. Càng phẫn nộ càng tốt, La Phong nhanh như tia chớp vọt tới cửa sau rồi chạy lên cầu thang. Dầm dầm từng đầu dã chư điên cuồng chạy lên, chất lượng lớp bê tông của cầu thang này cũng không tệ. Vài chục năm qua đi mà vẫn có thể chịu được chấn động do một đàn dã chư chạy lên, La Phong cố ý giảm tốc độ duy trì khoảng cách với bọn chúng khoảng 10 thước, cố gắng dụ cả đàn lên lầu 6. Tới lầu 6, La Phong liền dùng tinh thần niệm lực khống chế khai sơn đao của Trương Trạch Hổ cùng súng máy của Lý Hiểu bay lơ lửng trên không. Khẩu súng máy còn kéo một băng đạn dài lên theo. Súng máy cùng khai sơn đao đồng dạng đều lơ lửng trước người của La Phong, không cái đàn quái thú tựa như hồng thủy ầm ầm nhảy lên lầu 6, từng đầu điên cuồng nhắm hướng La Phong chạy đến. Đến đây nào, La Phong nít mùi cười, ánh mắt đầy điên cuồng, tinh thần niệm lực tác dụng vào cò súng. Nhất thời những viên đạn điên cuồng từ nòng súng bắn vào thân thể của độc giác dã chư, không ngờ lực lao vào của mấy đầu độc giác dã chư này lại mạnh đến nổi ngay cả lực bắn của súng máy cũng không thể làm cho bọn chúng ngừng lại. Xẹt, xẹt, khai sơn đao đang lơ lửng cũng được huy động điên cuồng chém tới đám quái thủ. Ít hầu của từng đầu độc giác dã chư liên tiếp bị chém trúng, làm cho thi thể của chúng va mạnh vào vách tường. Ầm ầm với uy lực của cả khai sơn đao cùng súng máy làm, chỉ một loáng đã có 10 đầu quái thủ tử vong. Thi thể chết đầy hành lang, hống cùng với một tiếng giống phẫn nộ vang lên. Một đầu độc giác dã chư với bộ lông màu bạc, cùng với cái sừng to lớn, có vẻ điểm đen lâm tầm xuất hiện. Nhưng lúc này khai sơn đao cùng súng máy đã rớt, bên cạnh hai cái thi thể trong phòng. Còn bản thân La Phong đã sớm từ một cửa sổ phía bắc của phòng nhảy xuống. Rồi, vèo, La Phong, từ lầu 6 vọt xuống, như thiểm điện. Tinh thần niệm lực tác dụng lên hai bàn tay theo chiều hướng lên làm giảm tốc độ rơi. La Phong nhẹ nhàng, dừng trên mái nhà cùng tòa nhà 2 tầng. Rồi nhanh chóng phóng xuống con đường tắt, chỉ thoáng một cái liền biến mất. Hóng hỏng, đã chết hơn 10 đầu quái thú làm đàn độc giác dã chư phẫn nộ ủi húc lung tung trong khách sạn tàn tạ. Để tìm ra tên võ giả nhân loại đáng ghét kia, tí chút không tìm ra gã võ giả đó, nhưng lại phát hiện được hai thi thể của võ giả nhân loại. Cả đàn độc giác dã chư lập tức điên cuồng cắn xé huyết nhục của những thi thể này. Đối với độc giác dã chư mà nói thì huyết nhục của nhân loại đúng thực là mỹ vị. Cũng có không ít độc giác dã trừ khác quay sang cắn xé thi thể của đồng loại. Đối với hoàn cảnh sinh tồn ác liệt tại khu vực hoang dã, thì các quái thú rất ít khi được thưởng thức thi thể của nhân loại, đa số đều là ăn thi thể của những quái thú khác. Đối với họ ăn thi thể của những quái thú khác, vốn dĩ quái thú có gia tính rất mạnh, cho nên việc nó ăn thi thể của đồng loại cũng không có gì lạ. Chỉ một loáng sau, bất kể là thân thể nhân loại hay thi thể của độc giác dã trừ cũng đều biết thành một đống xương vụn. La Phong quay lại nơi cứ điểm ban đầu của mình, rồi yên lặng quan sát tình hình. Quả đúng như thường lệ, khoảng 2 giờ sau thì 7 người của tiểu đội lôi đình đều trở về. Rốt cục La Phong đã thấy được 7 người kia xuất hiện trong tầm mắt. Tại khu ngoại thành của thành phố Ba lúc nào cũng có thể nghe được tiếng gầm của quái thú. Cho nên, khi nghe được những tiếng động từ khách sạn phát ra lúc này, mà tiểu đội Lôi Đình không có phản ứng gì thì cũng chẳng kỳ quái.
Hả?
Tại cửa trước của khách sạn, bảy người của tiểu đội Lôi Đình hăng hái quay về. Một đao kia của thiếu gia thật lợi hại, có thể chuẩn xác cắt vào ít hầu của đầu Tấn Lam, cấp thu tướng, đội trưởng tiểu đội Hổ, nghe định bợ cười nói. Cơ điều mê lập tức nụ cười của hắn liền cứng lại. Hả, đội trưởng tiểu đội Hổ nha, nên nhìn vào trong khách sạn, mà những người khác của tiểu đội, Lưu Đình cũng nhìn vào trong đó. Mùi máu tươi, lão già, họ lưu trực tiếp đi vào bên trong khách sạn, những người khác liền đi theo, mùi máu tươi rất nồng. Nơi này, nhất định, phải xảy ra một trường chém giết. Chứ nếu một hai đầu quái thú thì không thể có được mùi máu nồng nặc như vậy. Đội trưởng tiểu đội Hổ nhà nhíu mày nói. Trung niên độc nhãn nhanh chóng bấm vào đồng hồ truyền tin nói. Hổ tử, A Hiểu, hai người mau trả lời. Đã phát sinh chuyện gì, sắc mặt bốn người tiểu đội Hổ nhà đều đại biến. Đội trưởng, bọn họ không trả lời. Trung niên độc nhãn nhìn về phía đội trưởng. Nói không chừng bọn họ không để ý đến tín hiệu của đồng hồ. Tráng hán đều chọc hy vọng nói. Cảm giác của võ giả linh mẫn như vậy, làm sao có thể không cảm ứng được? Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha trầm giọng nói, chúng ta lên trên xem, đi, lên đó xem. Lát giả họ Lưu cũng lên tiếng, tức thì bảy người đều tiến đến cầu thang, vừa nhìn thấy các dấu vết còn lại trên cầu thang, sắc mặt mọi người đều khẽ biến. Từ những dấu vết này, có thể thấy được cầu thang này từng bị một lượng lớn quái thú dẫm lên, có không ít xi măng đã bị vỡ ra. Mọi người cẩn thận một chút, cả bảy người đều thận trọng đi lên, cho dù có đi chậm cũng không mất bao lâu đã tới lầu 6, phủ. Bảy người của tiểu đội Lôi Đình đều không khỏi hít một ngụm lương khí. Nguyên cả khách sạn thì chỉ có duy nhất tầng 6 là hỗn loạn nhất. Một vài vách tường của căn phòng cũng bị đâm sập, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Còn có rất nhiều bộ xương trắng. Đa số đều là của quái thú. Ở đây có không ít vỏ đạn, có thể A Hiểu từng đứng tại đây nổ súng để ngăn cản đàn quái thú. Đáng tiếc quái thú lại quá nhiều, mọi người cũng phát hiện được rất nhiều dấu vết khác. Một bộ trang phục bác chiến rách dưới nằm trên mặt đất. Còn một cái chuôi khai sơn đao có chút biến dạng do bị dẫm lên, cùng với khẩu súng máy đã hoàn toàn bị biến dạng, và một vài mẫu xương của nhân loại, khai thương đao của Hồ Tử, còn có súng của A Hiểu, còn hai bộ trang phục tác chiến này, trang phục tác chiến vốn dĩ rất dẻo dai, tuy bị quái thú cắn xé đến mức rách nát, nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là của Trương Trạch Hổ cùng Lý Hiểu. Tại sao lại như vậy? Chứ chán hắn đầu chọc thương tiếc nói. Hai người A Hiểu ở trong phòng sao lại có thể xui xẻo đến nổi đụng phải một đàn quái thú đang đi săn mồi chứ? Đi, chúng ta xuống lầu. Lão già họ Lưu đột nhiên hạ lệnh. Xuống lầu. Trung niên độc nhãn Thiết Đầu cùng A Đông sắc mặt đều có chút giận dữ. Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha nhíu mày quát. Được rồi, sắp xếp lại di vật của Hổ Tử cùng A Hiểu một chút rồi chúng ta xuống lầu. Đội trưởng đã lên tiếng đương nhiên nhìn. Bọn họ không dám không tuân. Một lát sau, bảy người của tiểu đội Lôi Đình đều đứng dưới đại sảnh của lầu 1. Mọi người phải hiểu. Đội trưởng tiểu đội Hổ Nhà thấp giọng nói. Với tính cảnh giác của Hổ Tử cùng A Hổ, cho dù có gặp phải một đàn quái thú đi nữa thì hai người bọn họ vẫn có thể nắm chắc 5 phần chạy thoát. Cho dù không thể chạy thoát thì theo lẽ thường, nếu gặp lúc nguy hiểm họ chắc chắn sẽ dùng đồng hồ để báo tin cho chúng ta biết. Các đội viên khác cũng giật mình rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy. Lão già họ Lưu gật đầu nói. Chính vì không hiểu tại sao trước khi chết bọn họ lại không báo tin cho chúng ta, nên ta lo lắng có người đã cố ý sắp đặt. Hơn nữa sợ rằng tại hiện trường có thiết bị nghe lén, cho nên ta mới mời mọi người xuống lầu để thương nghị. Các đội viên của tiểu đội Hổ Nha không khỏi dùng ánh mắt kính trọng nhìn Lưu lão già, có thể phán đoán trong nháy mắt, đồng thời còn đưa ra được quyết định này đúng là gương càng già càng cay. Mấy chỉ là một giả thiết, còn một giả thiết nữa là trong đàn quái thú đó có quái thú cấp thu tướng phát hiện ra tung tích của hai người bọn họ rồi lặng lẽ phục kích. Sau đó mới để đàn quái thú xông lên. Dưới tình huống sinh tử quang đầu, họ không có cơ hội để liên lạc với chúng ta. Lưu lão giả nói thêm. Bốn người của tiểu đội Hổ Nha đều nhìn nhau. Trên mặt gã thanh niên con lai lộ ra vẻ lo lắng. Lưu lão giả thấy vậy thì thấp giọng an ủi. Yên tâm đi thiếu gia, cho dù là có người sắp đặt đi nữa thì cũng không nhắm vào người. Võ giả cấp chiến thần rất khinh thường dùng loại thủ đoạn này, mà võ giả cấp chiến tướng thì căn bản sẽ không dám trêu đến thiếu gia. Lưu tiền bối, vì an toàn của thiếu gia, hay là chúng ta nên quay về căn cứ vậy? Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, Phan Á, lên tiếng. Đội trưởng tiểu đội Hổ Nha, Phan Á, lên tiếng.